là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận về những giải pháp hiệu quả đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở huyện vùng cao Mù Cang Chải. Tiếp đó, nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá của phóng viên Thu Hiền và Mạnh Tuấn. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Phần đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến và các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc lựa chọn Đảng bộ huyện Văn Yên tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở là niềm vinh dự tự hào, cũng là trách nhiệm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Vì vậy, Đảng bộ huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị trong công tác tổ chức đại hội. Về nội dung chương trình đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ huyện chuẩn bị kịch bản một cách kỹ lưỡng, chi tiết và cụ thể, đặc biệt là việc tổ chức bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội, không để nảy sinh vụ việc phức tạp ở cơ sở. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch COVID-19. Các ngân hàng chi nhánh đã giảm lãi suất cho vay từ 0,2 đến 0,5% một năm. Các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân đã tiếp tục rà soát, đánh giá phân loại khách hàng để áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch, mở rộng thêm một số đối tượng đặc thù có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận với nguồn vốn vay. Tuần qua, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã xét công nhận xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Sau gần 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, xã Minh Xuân đã huy động được trên 135 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Toàn xã có 16 công trình thủy lợi với tổng chiều dài 45 km, đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 480 hectare trồng lúa nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh, đề nghị xã Minh Xuân và Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cùng với cơ quan thường trực nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể xã Minh Xuân thời gian tới phát huy kết quả đã đạt được, khai thác những tiềm năng lợi thế, huy động các nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, trong tuần qua đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Quan Trải về việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xã nông thôn mới đạt chuẩn văn hóa, công tác rà soát, lập danh sách và thực hiện chi trả hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện Quan Trải cần làm tốt công tác tuyên truyền đối với một số chỉ tiêu khó thực hiện như chỉ tiêu môi trường, tảo hôn, sinh con thứ ba, kiểm tra các nguồn kinh phí quy định về xây dựng nông thôn mới, quản lý và sử dụng có hiệu quả nhà văn hóa, rà soát lại các đối tượng được hỗ trợ làm nhà, rà soát lại các đối tượng được hưởng hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đảm bảo đúng đối tượng. Cũng trong tuần qua, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác đầu tư, tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ và công tác chuẩn bị đầu tư của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị đơn vị quản lý nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia cần tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, cần rà soát tổng thể xem xét đầu tư cho phù hợp, rà soát các nhà bia, vị trí đất cho phù hợp. Đối với cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, cần điều trị sau cai nghiện hiệu quả và quan tâm đến công tác hòa nhập cộng đồng cho học viên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu Mù Cang Chải đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách trong nước và quốc tế bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của những thửa ruộng bậc thang trải dài trên sườn đồi say đắm lòng người. Để đáp ứng được nhu cầu của du khách khi đến với mảnh đất vùng cao giàu tiềm năng du lịch này, huyện Mù Cang Chải đã có nhiều giải pháp để phát triển và mở rộng các mô hình du lịch cộng đồng nhằm góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói ngày càng phát triển bền vững, ghi nhận của cộng tác viên Hồng Mỹ, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Homestay La Ban Tần Paradise tuy mới đi vào hoạt động cuối năm 2019 nhưng đã trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Được xây dựng theo phong cách truyền thống của người bản địa, đến đây du khách không chỉ được nghỉ dưỡng, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp mà còn được khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Mông vùng cao Mù Căng Chải. Từ những ngày đầu tháng 4, tháng 5, nơi đây đã đón trên 100 du khách trong nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng. Anh Đỗ Văn Nam, chủ nhà nghỉ Homestay Paradise Mù Căng Chải nói.
Homestay bọn em, chúng em thì cũng đã khai trương được một thời gian rồi. Và bây giờ là bọn em đang chuẩn bị cho cái cuối tuần mùa nước đổ, mới lại dù lượn. Thì là nói cơ bản về phòng ốc thì chúng em đã dọn dẹp và chuẩn bị đón khách rồi.
Lạp Bán Tần, địa điểm quen thuộc của du khách khi đến với mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải bởi vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ cùng những thửa ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín trải dài khắp sườn đồi và lóng lánh trong mùa nước đổ. Xác định du lịch đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phát huy lợi thế về khí hậu, địa hình và những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, xã Lạp Bán Tần đã tuyên truyền vận động người dân thay đổi tư duy, tập trung phát triển du lịch cộng đồng để thu hút du khách đến với địa phương, không chỉ tạo thu nhập cho gia đình mà còn góp phần giữ gìn và quảng bá thiên nhiên tươi đẹp cùng những nét văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc Mù Căng Chải đến với bạn bè gần xa. Ông Hàng Sái Trông, Phó Bí thư Đảng ủy xã La Ban Tần, huyện Mù Căng Chải nói:
Tập trung chỉ đạo từ xã đến bản, từ bản đến cơ sở, từ hộ gia đình thì là xã cũng triển khai rất là rộng rãi cho các hộ gia đình rồi là nhân dân trên địa bàn La Ban Tần làm tốt vấn đề mà chuẩn bị cho du lịch một nước đổ này, chuẩn bị cho du lịch một lúa chín này. Đặc biệt là mùa lúa chín là quan trọng nhất, thì xã hiện nay đang xây dựng kế hoạch để tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân để chuẩn bị đón khách trong mùa nước đổ và mùa lúa chín.
Mục tiêu cốt lõi đang được huyện Mù Căng Chải đặt ra và nỗ lực thực hiện là thu hút các nhà đầu tư cho du lịch trên địa bàn và thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan. Theo đó, năm 2020, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện phân bổ chỉ tiêu các nguồn vốn ưu đãi tín dụng để giải ngân, giúp các hộ làm du lịch cộng đồng tại xã La Ban Tần, Púng Luông và thị trấn Mù Căng Chải tu sửa, làm mới và đầu tư các vật dụng thiết yếu để làm du lịch, nhằm phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm tại địa phương. Cùng với đó, phòng văn hóa thông tin huyện, cơ quan tham mưu giúp huyện trong xây dựng kế hoạch về giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn cũng đã có nhiều giải pháp nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện vùng cao này. Ông Khang A Chua, phòng văn hóa thông tin huyện Mù Căng Chải nói:
Trong thời gian tới với chức năng nhiệm vụ của đơn vị là tham mưu cho ủy ban huyện và cho thị trấn ủy về các cái nhiệm vụ phát triển du lịch nói riêng và các nhiệm vụ phát triển về văn hóa thể thao và du lịch nói chung, thì phòng văn hóa chúng tôi sẽ phối hợp tuyên truyền vận động các cái hộ gia đình trên địa bàn huyện phát triển cái du lịch cộng đồng gắn chặt chẽ với các cái hoạt động hướng dẫn cho du khách trải nghiệm thực hành các cái văn hóa địa phương. Cái thứ hai nữa là sẽ tham mưu cho huyện xây dựng các tour tuyến du lịch kết hợp với các công ty lữ hành trong và ngoài nước để tổ chức hướng dẫn cho du khách tham quan trải nghiệm các cái địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn huyện. Cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tham mưu cho huyện cũng như là phối hợp với các địa phương để hướng dẫn các cái hộ gia đình, các nghệ nhân tiếp tục duy trì và bảo tồn các ngành nghề truyền thống. Trên cơ sở đó thì sẽ xây dựng và phát triển các cái sản phẩm ngành nghề truyền thống với số lượng lớn, mẫu mã đảm bảo về mẫu mã và giá thành cũng đảm bảo để phục vụ cho các hoạt động du lịch trên địa bàn hàng năm.
Với những giải pháp thiết thực, Mù Căng Chải quyết tâm tạo bứt phá mới, thu hút đông đảo du khách đến địa phương, không chỉ góp phần tạo thu nhập ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn mà còn quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất Mù Căng Chải giàu tiềm năng, mến khách đến với du khách gần xa.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, Việt Nam là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới, với trên 15 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng bởi khói thuốc. Do đó, để xây dựng mục tiêu vì một cộng đồng không khói thuốc, năm 2013, luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và xã hội. Nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, với chủ đề bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau của phóng viên Thu Hiền và Mạnh Tuấn.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái như quán nước, bến xe, hành lang bệnh viện không khó để bắt gặp hình ảnh người dân tự do hút thuốc lá. Hầu như ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và trên các bao thuốc đều có dòng chữ cảnh báo về tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên họ vẫn thản nhiên hút và cho rằng đó là một thói quen. Một người dân nói về việc tác hại của hút thuốc lá như sau.
Tôi thì cũng hút được khoảng thuốc lá này được khoảng tầm trên chục năm rồi. Nói chung là cũng có nhiều cái tác hại nên là khuyên các bạn trẻ chưa hút thì nên dừng lại.
Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, thời gian qua, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái đã lồng ghép vào các buổi chào cờ, các buổi học ngoại khóa, tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, nhất là tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc nung nóng, xia. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết không hút thuốc lá ở các nơi cấm hút thuốc và thực hiện bỏ thuốc lá. Nghiêm cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học, từ đó mỗi giáo viên, học sinh sẽ là một tuyên truyền viên tại cộng đồng. Vận động cảnh báo người thân bạn bè về những tác hại của thuốc lá, góp phần giảm tỷ lệ người hút thuốc lá trong cộng đồng. Em Nguyễn Chí Kiên, lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái nói:
Nhà trường cũng đã tuyên truyền cái việc phòng tránh thuốc lá cho tụi em và tác hại của nó. Thì em thấy là cái tác hại của thuốc lá rất là nhiều và những cái tác hại thường là sẽ rất là không tốt cho sức khỏe và mọi người xung quanh. Thì hiện nay ngoài xã hội có rất nhiều thứ kích thích như thuốc lá, như là shisha hay là thuốc lá điện tử. Thì em nghĩ cái việc mà phòng tránh hay là nêu tuyên truyền những cái biện pháp phòng tránh thuốc lá và những tác hại của nó cho bọn em từ trong khi nhà trường ấy, sẽ tạo ra một cái ý thức được rằng là nó không tốt và giúp bọn em tránh xa nó.
Ông Phạm Xuân Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
Về phía nhà trường thì cái công việc tuyên truyền cái tác hại của thuốc lá này chúng tôi được thực hiện một cách thường xuyên. Cụ thể là trước hết ấy, là trên cái bảng tin của nhà trường, chúng tôi để có những cái thông tin về tác hại của thuốc lá cũng như nhắc nhở các em không sử dụng thuốc lá, đặc biệt là trong khuôn viên trường học. Và ngoài cái bảng tin tuyên truyền đó thì chúng tôi còn lồng ghép vào các cái hoạt động thường niên của nhà trường. Ví dụ như là trong các cái buổi chào cờ đầu tuần, ví dụ như là trong các cái buổi sinh hoạt ngoại khóa, ví dụ như là các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp thì đều nói đến cái tác hại của thuốc lá.
Thời gian qua, trường Cao đẳng Y tế Yên Bái cũng đã tăng cường tuyên truyền trong các buổi học qua hệ thống pano khẩu hiệu với quyết tâm xây dựng trường học không khói thuốc lá. Đầu năm học, 100% giáo viên và học sinh đều ký cam kết xây dựng trường học không khói thuốc và trở thành những tuyên truyền viên đắc lực trong phòng chống tác hại của thuốc lá tại trường học và cộng đồng dân cư. Sinh viên Hoàng Lê Ngọc Bảo, khoa cao đẳng điều dưỡng, trường Cao đẳng Y tế Yên Bái nói.
Ngay từ bản thân em thì từ khi bước chân vào nhà trường thì các thầy cô giáo cũng đã tuyên truyền nhắc nhở là không hút thuốc lá bởi vì thuốc lá rất có độc hại đến sức khỏe. Và trong lớp thì cũng có các bạn hút mà em sẽ cố gắng tuyên truyền để cho các bạn hiểu biết được độc hại thuốc lá độc hại như nào đến sức khỏe và các bạn xung quanh ạ.
Ông Bạch Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái cho biết.
Nhà trường cũng đã tổ chức hoạt động ngoại khóa để cũng tuyên truyền và nhắc lại cho các anh chị học sinh sinh viên nhớ lại rồi cũng nắm thêm các cái kiến thức về tác hại của phòng chống thuốc lá. Còn hiện nay thì nó có rất nhiều các cái loại hình thức thuốc lá truyền thống cũng như là thuốc lá điện tử và cũng có rất nhiều những tác hại, nhưng mà thông qua các hoạt động tuyên truyền bằng rất nhiều hình thức, tuyên truyền trực tiếp qua các cái buổi truyền thông cũng như là sinh hoạt lớp, rồi trên website thông qua các cái bài viết ở trên của nhà trường thì cũng tuyên truyền giúp cho thế hệ thanh niên nhận thức được các tác hại và bản thân các em cũng là các tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền cho bản thân các thành viên trong lớp cũng như là cộng đồng.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ năm 2013 đã quy định ở những điểm công cộng được phép hút thuốc lá. Khi thành lập khu vực dành riêng cho người hút thuốc có biển báo hướng dẫn cách biệt với khu vực tập trung, không ảnh hưởng đến người xung quanh. Cũng theo quy định của luật, các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em, địa điểm công cộng, phương tiện giao thông công cộng, cấm hút thuốc lá hoàn toàn. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng người dân hút thuốc mọi nơi, mọi lúc ở nước ta nói chung và trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng vẫn diễn ra phổ biến, và đối tượng hút thuốc cũng ngày càng trẻ hóa. Việc hút thuốc ở nơi đông người không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút mà còn tác động cả tới người xung quanh, gây ô nhiễm bầu không khí. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 70% số ca tử vong do ung thư phổi, trong đó ở Việt Nam chiếm tới 90%. Thuốc lá còn là nguyên nhân của 75% ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gây tàn phế và tử vong cho người hút thuốc và người hút thuốc thụ động. Do đó, để tăng cường sự quan tâm của các ngành, các cấp và cộng đồng trong phòng chống tác hại của thuốc lá, ngày 31 tháng 5 hàng năm được chọn là Ngày Thế giới không thuốc lá. Hưởng ứng ngày này, những năm qua, ngành y tế Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động lồng ghép tuyên truyền về tác hại của hút thuốc lá và ảnh hưởng của khói thuốc đối với sức khỏe mỗi người. Tại các địa điểm công cộng đã được treo các biển cấm thuốc lá. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đã xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Lồng ghép phong trào xây dựng làng văn hóa, sức khỏe với cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá. Đồng thời tăng cường kiểm tra thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá tại các đơn vị y tế cơ sở, từ đó giúp người dân nâng cao nhận thức về những mối nguy hại và nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái nói:
trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục tham mưu để triển khai đưa cái nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, như là treo biển cấm hút thuốc tại các cái địa điểm cấm hút thuốc như là nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, các cái nhà hàng và các cái địa điểm khác theo quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, và thực hiện tuyên truyền tác hại của hút thuốc lá đối với sức khỏe và kinh tế, ý nghĩa của việc thực hiện cái môi trường không khói thuốc, và các cái mô hình, các cái tấm gương ở cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, rồi tấm gương các cá nhân tiêu biểu trong các cái nỗ lực tham gia hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, và đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các cái địa điểm mà có quy định cấm hút thuốc lá.
Với mục tiêu vì một cộng đồng không khói thuốc lá và giảm tỷ lệ tử vong sớm do các bệnh liên quan đến thuốc lá, đặc biệt là bệnh ung thư phổi, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền luật phòng chống tác hại của thuốc lá, mỗi người dân cần tự nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, từ đó giảm số lượng người hút thuốc để tạo ra một môi trường sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng xã hội.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện đất đai rộng lớn, khí hậu thuận lợi cho phát triển cây dược liệu, từ năm 2000, nhiều hộ gia đình tại xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã đưa cây lá khôi vào trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, loại cây này đã trở thành cây trồng hàng hóa giúp người dân vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hiệu quả của cây dược liệu này qua ghi nhận sau đây.
Là địa phương có nhiều suối trung bình và nhỏ, đây là yếu tố thuận lợi để phát triển cây dược liệu. Do đó, từ năm 2003, phong trào trồng cây lá khôi tại Cường Thịnh, huyện Trấn Yên bắt đầu phát triển. Hiện toàn xã có gần 90 hộ trồng với tổng diện tích 14,6 ha. Hộ ít có vài sào, hộ nhiều lên đến 1 ha, mang lại thu nhập ổn định từ 4 triệu đến 15 triệu đồng một tháng. Là giống cây dại mọc trên rừng, nhưng từ khi được đưa về trồng tại các gia đình, cây lá khôi đã trở thành cây trồng hàng hóa, giúp nhiều hộ dân trên địa bàn xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Ông Phạm Đức Hậu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Để cái dự án này nó có thiết thực và hiệu quả hơn thì trước hết là để cho người dân biết được cái tính năng, cái tác dụng và cái hiệu quả của cây dược liệu này. Thì để làm việc đó thì chúng tôi đã đi khảo sát cho đến hội viên và những hộ dân có nhu cầu trồng mà phải có thực sự là hiểu cơ bản và cũng nắm bắt được cái quy trình trồng cây này thì làm được. Vì cây khôi này là một trong những cây có giá trị, tuy nhiên nó cũng là một trong những cây khó trồng, thì báo cáo như vậy. Thì còn về tương lai về và cái dự kiến dự án trong thời gian tới thì căn cứ sự phát triển thì chúng tôi sẽ nghiên cứu, đó là cây chủ lực và có cũng theo định hướng là theo cái chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm ấy, thì đang đề xuất là để hướng cái cây khôi này để thành mỗi xã thành một sản phẩm đặc trưng của xã.
Năm 2009, gia đình ông Lê Xuân Bích ở thôn Đồng Lần, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên bắt đầu đưa cây lá khôi vào trồng thử nghiệm tại ba sào đất vườn. Là loại cây trồng có đặc tính ưa vùng đất ẩm, sống dưới tán cây che bóng, nên việc trồng cây lá khôi đã giúp gia đình ông Bích tận dụng được diện tích đất để trồng thêm cây xoan chanh. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm nên cây bị nấm và sâu bệnh hại. Không nản chí, ông Bích tự mày mò học hỏi khoa học kỹ thuật trên sách báo và Internet. Bên cạnh đó, thay vì để thương lái thu mua lá, gia đình ông Bích đã tự tay thu hoạch để tránh cây bị hỏng lớp vỏ ngoài, dẫn đến sâu bệnh dễ xâm nhiễm. Gia đình ông cũng tiến hành phun thuốc, phòng bệnh ngay khi kết thúc một mùa vụ, không để ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dược liệu. Đến nay, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, mỗi năm mang lại nguồn thu gần 50 triệu đồng cho gia đình ông Bích. Ông Lê Xuân Bích cho biết.
Gia đình cũng đang phát triển mở rộng bởi vì là mới ươm chỗ kia một ít, đang phát triển cả, nói chung là cũng muốn phát triển rộng lắm, nhiều càng nhiều thì càng tốt, phục vụ mấy kinh tế gia đình thôi. Nhưng có điều nó đòi hỏi cái này nhất là nó gia đình cũng muốn làm cả khu ngoài ruộng riêng để canh tác chuyển đổi, gọi là mục đích làm. Thế nhưng mà ngay thì cũng không làm được bởi vì là nó này, cái này nó cũng ưa nắng, bắt buộc của nó, nếu bóng quá không được mà nếu mà nắng quá không được, nhưng thời cái này nó rất là khó, bởi vì nắng quá hay nó cũng chết, mà nếu mà mưa quá thì nó cũng thối cây cũng chết, nên là chỉ có làm được ra này, quanh nhà đất vườn thì có bằng nào làm bằng đấy thôi.
Trước đây gia đình chị Phạm Thị Tân ở thôn Đồng Lần, xã Cường Thịnh trồng cây hoa màu trên diện tích đất vườn quanh nhà, tuy nhiên thu nhập không cao. Đến năm 2018, chị đầu tư 30 triệu đồng để cải tạo đất và mua giống cây lá khôi về trồng. Nhờ học hỏi kỹ thuật từ các hộ đã thành công từ cây dược liệu này, nên từ 5 sào cây lá khôi, gia đình chị đã thu hoạch 300 kg lá, thu về gần 10 triệu đồng. Cây lá khôi là loại dược liệu được sử dụng để trị bệnh đường ruột, dạ dày, thị trường tiêu thụ lớn. Các thương lái đến tận nơi thu mua đã giúp các gia đình yên tâm về đầu ra cho sản phẩm. Chị Phạm Thị Tân, thôn Đồng Lần, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trồng cái này thì nó năng suất hơn này. Thế mới lại cái chăm sóc thì mình cũng chỉ ở nhà để làm những cái này thì nó công việc nó nhẹ nhàng hơn là mình đi lao động làm những việc khác. Còn tính về lợi nhuận thì cây này thì nếu mà mình trồng đến lúc mà mình được thu hoạch rồi thì tính ra thì nó cao hơn các loại cây khác. Hiện tại thì đầu ra thì rất là tốt. Còn nói về lâu dài thì cũng chưa biết thế nào. Nhưng sau này thì không biết, nhưng mà như hiện tại mấy năm nay là đang đầu ra nó đang rất là cần cây này để làm dược liệu.
Cây lá khôi là loại cây ưa ẩm, thích hợp trồng dưới các tán lá có cây che bóng như chậu, xoan chanh nên có thể tận dụng tốt đất sản xuất. Cây lá khôi có hai vụ trồng trong năm, trong đó vụ xuân trồng vào tháng 1, tháng 3. Một vụ trồng vào tháng 6, tháng 7. Mỗi một sào lá khôi trồng mới cần đầu tư 3 triệu đồng tiền giống. Sau trồng từ 6 đến 8 tháng có thể bắt đầu được tỉa lá chân. Thời gian thu khoảng 3 tháng, hái 2 lứa. Năng suất đạt 70-80 kg lá tươi một sào. Một cân lá khôi tươi người dân bán là 30.000 đồng. Lá khô dao động từ 220.000 đến 250.000 đồng một kg. Như vậy, mỗi sào trồng cây lá khôi cho thu nhập bình quân từ 1 đến 1,3 triệu đồng một tháng. Là loại cây dễ trồng cho giá trị kinh tế cao, tuy nhiên việc trồng và chăm sóc cần đúng quy trình và kỹ thuật để cây ít bị sâu hại. Ông Phạm Bá Chiến ở thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Nói chung là ở trên cái cây này nó là cây thuốc, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cây lá mềm, nên là rất nhiều loại sâu có thể xâm hại. Tại vì mình trồng chung trong một cái môi trường cây trồng này thì nó có những cái cây, những cái loại sinh vật nó kèm theo để nó ăn, nó phá. Thế nhưng mà có một cái đặc điểm cái cây này, khi mình đã làm nó thì mình thực hiện đúng quy trình của bảo đảm an toàn thực vật, tức là được phép phun thuốc, thế nhưng mà phun đúng cái loại chủng loại được quy định là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có độ giãn cách. Đấy, cái độ giãn cách này tại sao? Tại vì cái lá này khi thu hoạch thì thường theo chúng tôi là thu hoạch đến độ chuẩn của những cái lá kinh doanh này rồi thì là cứ 2 tháng mới hái một lần. Thì sau khi hái lá thì mình có thể dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật hoặc thuốc lấm, nếu mà có bệnh thì mình xử lý là rất thoải mái.
Do nhu cầu thị trường lớn, những năm qua, các tư thương và công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái đã đến tận nơi thu mua cây lá khôi của người dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên. Trước đây, phần lớn người dân bán lá tươi, tuy nhiên để nâng cao giá trị kinh tế, hiện nay một số hộ đã thu mua lá về sơ chế để bán với giá cao. Ông Phạm Bá Chiến, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Cái này thì nó có hai quy trình của hai mùa. Tức là cái mùa hè thì mình thu hái về để mình phơi bằng ánh nắng mặt trời. Đấy, là được từ tháng 4 đến khoảng tháng 8, tháng 9 âm lịch. Thì nó nghĩa là ánh nắng nó bảo đảm cái nhiệt độ để mình phơi thì mình dùng phương pháp phơi. Còn phương pháp thứ hai tức là từ tháng 10 đổ đi thì mùa nó ít ánh nắng rồi, nhiệt độ nó không còn nữa, thì mình dùng quy trình sấy, tức là cho vào lò để tận dụng hơi nhiệt để sấy nó thành sản phẩm khô. Từ cái mùa ý là mình không thể nào mà đáp ứng theo kiểu phơi này được, vì nó không đủ nhiệt, cái lá nó hấp hơi là nó sẽ thối hỏng không được.
Năm 2019, xã Cường Thịnh đã thành lập tổ hợp tác trồng cây dược liệu để kết nối giúp đỡ nhau trong sản xuất và liên kết theo chuỗi nhằm phát triển bền vững. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng diện tích, áp dụng khoa học kỹ thuật vào khâu chăm sóc, đồng thời có quy hoạch cụ thể để tránh tình trạng thừa cung, thiếu cầu. Về vấn đề này, ông Phạm Đức Hậu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với việc mà thành lập tổ hợp xã thì nó có cái hơn ở những cái việc thực hiện nhỏ lẻ, đó là cái tính đồng bộ là một, cái thứ hai có sự gắn kết, liên kết giữa các tổ hợp tác với nhau. Cái thứ ba là có giúp nhau về vốn, có thể về vốn, về kinh nghiệm, về giống. Và cái mục đích cuối cùng nữa đó là để hợp tác để lại để tìm ra cái hướng ra cho sản phẩm bền vững nhất và sản phẩm đảm bảo có tính cạnh tranh và chất lượng trên thị trường.
Tính đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đạt 36 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ khá giàu đạt trên 60%, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 5%. Có được kết quả này là nhờ người dân đã mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây dược liệu đúng hướng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên mỗi đơn vị đất canh tác, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Viettel triển khai gói cước trả trước siêu ưu đãi V120, chỉ 120.000 đồng một tháng. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 50 phút gọi ngoài mạng. Đặc biệt, tặng 60GB data trên tháng, 2GB trên ngày. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.